Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, hồi tuần rồi chúng ta đã suy gẫm đề tài tôi yêu với nội dung là tình yêu của Chúa ở trong tôi là đặc điểm để nhận dạng tôi là một công dân của Thiên Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm tiếp phần còn lại của đề tài tôi yêu với nội dung đó là tình yêu trong tôi là bằng chứng của sự hiệp một giữa tôi với Chúa và giữa Chúa với tôi. Nếu chúng ta xưng nhận mình là cơ đốc nhân thì chúng ta phải biết rằng một cơ đốc nhân thì phải trở nên yêu giống như Chúa Giêsu yêu. Nếu chúng ta nói mình là con Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng phải biết rằng con của Đức Chúa Trời thì phải có tình yêu của Đức Chúa Trời và phải biết yêu bằng tình yêu của Ngài. Tình yêu của Chúa Giêsu được sứ đồ, tình yêu của Đức Chúa Trời được sứ đồ Phao-lô mô tả trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 là một tình yêu cao thượng và không vụ lợi. Một tình yêu đầy dẫy sự nhịn nhục, sự nhân từ. Đôi khi chúng ta thường hay tự hỏi tôi phải yêu như thế nào? Nhưng chúng ta đã quên mất rằng trước khi đặt câu hỏi này thì chúng ta phải tự hỏi Chúa đã yêu tôi như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi Chúa đã yêu tôi như thế nào thì chúng ta cần phải mở Kinh Thánh ra để tìm kiếm học biết tình yêu của Chúa đã được Kinh Thánh mô tả như thế nào. Rồi chúng ta cũng phải mở đôi mắt thuộc linh của chúng ta ra hàng ngày để chúng ta quan sát, để ý xem Chúa đã thực hiện tình yêu của Ngài trong đời sống của chúng ta như thế nào. Có như vậy thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được rất nhiều và rất nhiều những bằng chứng về tình yêu của Chúa ở trong đời của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, thế nào Chúa đã yêu chúng ta, thì chúng ta mới trả lời được câu hỏi tôi phải yêu như thế nào. Câu trả lời rất đơn giản: tôi yêu như Chúa đã yêu tôi. Chúng ta cũng được biết rằng đang khi còn sống ở trong thế gian này, giá trị thật và duy nhất của mỗi một con dân của Chúa được đo lường bằng việc chúng ta có tình yêu thương của Chúa hay là không ở trong mỗi một chúng ta, chứ không phải ở chỗ chúng ta có tài nói hay hay là làm những việc cao siêu, tài năng. Logic của lời Chúa trong Kinh Thánh là ở chỗ vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương, nên có tình yêu thương của Chúa có nghĩa là chúng ta có Chúa. Chỉ khi nào chúng ta trở nên một người yêu thương bằng tình yêu của Chúa thì chúng ta mới có thể mặt đối mặt với Chúa là đấng yêu thương ở trong nước Ngài mà chúng ta không xấu hổ. Chính tình yêu của Chúa sẽ là một dấu hiệu ở trên chúng ta để chỉ ra cho chúng ta thấy rằng chúng ta giống Chúa, là con của Chúa, là công dân trong vương quốc của Ngài. Hôm nay với nội dung tình yêu thương trong tôi là bằng chứng của sự hiệp một giữa tôi với Chúa, tôi xin kính mời Hội Thánh cùng với tôi suy gẫm. Một, thứ nhất, tình yêu trong tôi là bằng chứng rằng tôi có lẽ thật của Chúa, được viết trong Thư Tín Văn Nhất đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6. Chúng ta sẽ xem câu 3. Câu 3 viết rằng: này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Giữ các điều răn của Ngài có nghĩa là chúng ta sử dụng tình yêu của Chúa ở trong chúng ta để chúng ta thực hành tình yêu thương giống như Chúa đã yêu. Khi chúng ta yêu thì chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Ngài. Điều này là logic, tại vì chúng ta không thể học trở nên yêu giống như Chúa nếu chúng ta không biết Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta thực hành tình yêu của Chúa, chúng ta cũng đồng thời bước vào trong mối quan hệ với Chúa. Chúng ta sẽ tìm kiếm làm điều đẹp lòng Chúa. Hơn nữa, khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta cũng sẽ có đồng một tình cảm với Chúa, vui với Chúa và buồn với Chúa. Kết quả là chúng ta sẽ có thể biết yêu điều mà Chúa yêu và ghét điều mà Chúa ghét. Chúng ta càng dấn sâu vào trong mối tương giao với Chúa, chúng ta sẽ càng biết ý muốn của Chúa trong Kinh Thánh và chúng ta sẽ càng ham thích học tập cách cách nào vâng lời Ngài. Và rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được rằng bản thân xác thịt của chúng ta, hay là sự tìm kiếm lợi nhuận cho riêng mình, hay là sự khao khát tìm cách làm cho chính mình hả dạ, sẽ teo lại dần. Và ngược lại, sự khao khát làm cho Chúa của chúng ta vui lòng càng lúc sẽ càng phồng to lên trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Giăng viết này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Đó là một lời hứa chắc chắn Chúa dành cho mỗi một con dân của Chúa. Vì là con dân của Chúa, việc thực hành tình yêu của Chúa là một sự bảo đảm cho chúng ta về sự thông biết của chúng ta về Chúa, giúp cho chúng ta tin chắc chắn rằng chúng ta đang sống trong mối tương giao với Ngài, giúp cho chúng ta tin chắc chắn rằng chúng ta đã hiểu rõ tâm tư tình cảm của Ngài, giúp cho chúng ta tin chắc chắn rằng chúng ta có yêu Ngài thật lòng. Chúa là đấng nhìn vào lòng người. Chúa biết con người chúng ta thường hay nghi ngờ, hay sợ hãi. Chúng ta thường hay tự hỏi xem không biết mình có thật lòng yêu Chúa không? Hay đôi khi chúng ta cũng hay thắc mắc không biết mình đã yêu Chúa đủ chưa? Ngoài ra Chúa cũng biết chúng ta thường hay sợ, chúng ta không biết rằng khi mình chết không biết mình có được lên thiên đàng hay không. Vâng, nếu chúng ta lấy bụng của mình làm Chúa mình, nếu chúng ta lấy tình yêu của mình làm trung tâm cho mọi hoạt động của mình, mà miệng thì cứ nói là Chúa, Chúa, thì mình nghi ngờ, mình sợ hãi là phải lắm. Nhưng lời Chúa biết rằng tình yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi. Chúng ta là con dân của Chúa, nếu chúng ta đã đón nhận tình yêu thương của Chúa và chúng ta thực hành tình yêu bằng tình yêu của Chúa thì chúng ta không có nghi ngờ sợ hãi gì cả. Trái lại, chúng ta sẽ cầm chắc lấy lời hứa này của Chúa để công bố rằng vì chúng ta thực hành tình yêu thương của Chúa nên chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Chúa. Công bố như vậy, chúng ta sẽ có thể yên tâm nhắm mắt tắt hơi vào bất cứ giờ nào Chúa kêu gọi chúng ta, mà chúng ta không hề sợ hãi vì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp mặt đấng mà chúng ta biết đấng ấy là ai. Bởi vì chúng ta có một sự bảo đảm về tình yêu của Ngài ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta lưu ý đó cũng là lý do vì sao sứ đồ Giăng đã khẳng định tiếp ở trong câu 5. Chúng ta đọc đoạn 3 câu 5. Xin lỗi, chúng ta đọc đoạn 2 câu 5. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Mình ở trong Ngài có nghĩa là ở trong sự hiệp một với Ngài, được sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài bao phủ và tình yêu của Ngài hiện diện ở trong lòng chúng ta, xua tan mọi bóng dáng của mọi thần tượng lẩn vẩn trong tâm trí chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong câu 4, sứ đồ Giăng viết: kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Trong khi việc thực hành tình yêu của Chúa là một sự bảo đảm cho chúng ta tin chắc rằng chúng ta đã biết Chúa, thì ngược lại, người nào nói mình biết Chúa mà không thực hiện tình yêu của Chúa thì người đó bị kể là người nói dối. Chúng ta lưu ý, đây không phải là một lời hăm dọa rằng con cái thật của Chúa mà lại không thực hành tình yêu của Chúa thì sẽ bị kể là người nói dối. Không phải vậy, nhưng ở đây sứ đồ Giăng đang nói đến một nhóm người ở trong hội thánh Chúa thời bấy giờ. Nhóm người này là sói đội lốt chiên. Nhóm người này chưa từng bao giờ là con cái thật của Chúa cả, nhưng họ trà trộn vào trong ràng chiên của Chúa, miệng xưng là biết Chúa, nhưng vì lẽ thật của Chúa chưa bao giờ được gieo vào trong lòng của họ, nên họ không có tình yêu của Chúa. Kéo theo là họ không thể thực hiện, không thể thực hành sống đạo theo tình yêu của Chúa. Sứ đồ Giăng đề cập đến hai chữ lẽ thật. Vậy lẽ thật nghĩa là gì? Chúa Giêsu nói rằng Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Trước tiên, lẽ thật chính là bản thân con người của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng có nói rằng: các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đến chẳng phải từ ta, nhưng đấng đã sai ta đến là thật, mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì ta biết Ngài, vì ta từ Ngài đến, và Ngài là đấng đã sai ta đến. Theo lời rao giảng của Chúa Giêsu, theo lời công bố của Chúa Giêsu, lẽ thật là sự thật về Đức Chúa Trời, và công việc cứu chuộc của Ngài đã được bày tỏ qua con người của Chúa Giêsu. Lẽ thật là bản thân con người của Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Người không có lẽ thật, tức là người không có sự hiện diện của Chúa ở trong người đó, vậy người đó không có sự cứu rỗi, người đó không có Đức Thánh Linh, người đó không có phần gì với con cái của nước thiên đàng. Nhưng khổ nỗi là người đó bước vào trong ràng chiên của Chúa, và người đó nói biết Chúa, biết Chúa. Đồng thời người đó lại hoàn toàn không thực hành sống đạo theo tình yêu của Chúa. Như vậy là rõ người đó chưa hề nhận lãnh tình yêu của Chúa, không có tình yêu của Chúa, nhưng miệng thì nói Chúa, Chúa. Người đó bị kể là người nói dối, vì người đó làm chứng dối về Chúa. Người đó đã hành động ngược lại với sự thật về Chúa Giêsu. Những người Pha-ri-si ngày xưa đã cố ý từ chối Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, là con của Đức Chúa Trời. Không những họ cố ý từ chối nhìn nhận Chúa là con của Đức Chúa Trời mà thôi, họ còn xui cho dân chúng tin theo họ, để tin rằng Chúa Giêsu là bị quỷ ám. Họ muốn phá hoại tin lành của Chúa rao giảng, Chúa gieo trồng ở trên thế gian. Chúa Giêsu nói rằng ma quỷ là cha của những kẻ nói dối, vì nó không hề có lẽ thật ở trong. Vậy Chúa Giêsu đã nói rằng những người Pha-ri-si là những kẻ phá hoại lẽ thật về Chúa, họ đều là con cái của ma quỷ. Có nghĩa là họ quy những người mà phá hoại lẽ thật của Chúa, những người mà bóp méo sự thật về Chúa, họ đều bị quy vào hàng ngũ của những kẻ nói dối. Chúng ta xem nhanh qua sách Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Lời Chúa ghi rằng: và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Chúng ta xem tiếp trong Khải Huyền đoạn 22 câu 15. Chúa nói tiếp: và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Chúng ta có thể hiểu kẻ nói dối và làm những sự giả dối ở đây là những kẻ miệng nói biết Chúa, biết Chúa, nhưng không hề có sự thực hành điều răn yêu thương của Chúa đã ban ra. Đơn giản là vì họ không hề có hạt giống của tình yêu của Chúa ở trong lòng họ. Sứ đồ Giăng đã giải thích rõ hơn ở trong Giăng nhất đoạn 3 câu 10. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình, tôi xin được phép mở ngoặc, điều công bình có nghĩa là ai không tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Người đóng ngoặc lại. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Do đó chúng ta có thể hiểu logic của Chúa, đó là hễ ai là con cái thật của nước thiên đàng thì người đó nhận lãnh tình yêu của Chúa, và người đó 100% có thể thực hành tình yêu của Chúa trong đời sống mình. Nếu ai đó trong chúng ta vẫn còn cảm thấy mình ngặt nghèo, gặp khó khăn trong việc thực hành tình yêu của Chúa trong cuộc sống, hay là có khi chúng ta thành công trong việc thực hành tình yêu của Chúa, rồi có lúc lại bị cám dỗ, chúng ta bị thua, bị té ngã, thì đó là tại vì chúng ta còn yếu kém trong đức tin mình. Chúng ta vẫn còn muốn sống như một em bé, không chịu lớn lên, chứ không có nghĩa người đó là người là con cái của ma quỷ. Chúng ta lưu ý trong hội thánh của chúng ta, nếu có những người như vậy, đó là những người đó vẫn còn yếu kém trong đức tin, rất cần chúng ta quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ đức tin của những người anh em này. Và chính những người anh em này cũng cần phải nỗ lực học hỏi lời Chúa và học tập sống tin cậy vâng lời Chúa. Vì vậy tình yêu của Chúa ở trong chúng ta là một sự bảo đảm rằng chúng ta có Chúa ở cùng. Chúng ta là con cái của nước thiên đàng. Chắc chắn rằng vì Chúa yêu chúng ta, bằng cách này hay cách khác, mạnh hay nhẹ, Ngài sẽ sửa phạt chúng ta tùy theo sự thương xót của Ngài để giúp chúng ta thực hành được tình yêu của Ngài. Về phần chúng ta, Chúa chỉ yêu cầu một điều duy nhất, đó là bám chặt lấy tình yêu của Ngài để sống. Chúng ta lưu ý, nếu theo Phao-lô, người có đầy các ơn nhưng không có tình yêu của Chúa thì người đó bị kể ra chẳng ra gì. Thì theo sứ đồ Giăng, người nói biết Chúa mà không có tình yêu của Chúa, người đó bị kể là kẻ nói dối. Cả hai loại người này, người chẳng ra gì và kẻ nói dối, đều là những cơ đốc nhân giả hình, đều bị liệt vào hàng ngũ con cái của ma quỷ. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhì. Tình yêu trong tôi là bằng chứng rằng tôi đang sống trong sự hiện diện của Chúa, được viết trong Giăng Nhất đoạn 3 từ câu 18 đến câu 22. Câu 18 viết rằng: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Yêu mến bằng lời nói và bằng lưỡi là loại yêu mến giả dối, chỉ là màu mè bên ngoài và không hề mang một lời chứng nào về tình yêu của Chúa Giêsu cả. Nhưng hãy yêu mến bằng việc làm và lẽ thật, có nghĩa là chúng ta hãy thực hành tình yêu thương của Chúa bởi đức tin. Nếu trong Kinh Thánh ghi hai chữ việc làm, chúng ta phải đánh dấu bằng, có nghĩa là đức tin. Chúng ta hãy yêu mến bằng việc thực hành tình yêu thương của Chúa bởi đức tin đang có ở trong chúng ta và bởi sự hiện diện có thật của tình yêu của Chúa đang ở trong chúng ta, bởi vì sự hiện diện của Chúa chính là sự hiện diện của lẽ thật. Một lần nữa, trong câu này lời Chúa nhắc chúng ta là con dân của Chúa, việc thực hành tình yêu của Chúa phải được thực hiện thông qua sự hiện diện của tình yêu của Chúa, thông qua sự nhận biết rằng Chúa là đấng cứu rỗi, là đấng yêu thương. Và mọi hành động của tình yêu chúng ta làm phải được thực hiện thông qua mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và chúng ta phải lưu ý đặt sự ngợi khen Chúa làm trung tâm, làm đích nhắm cho mọi hoạt động của tình yêu chúng ta thực hiện. Sứ đồ Giăng nói tiếp trong câu 19: Bởi đó chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Chúng ta thấy ở đoạn 2 câu 3 thì sứ đồ Giăng nói rằng vì yêu nên chúng ta biết chắc chắn rằng mình đã biết Chúa. Thì ở trong câu này ông nhấn mạnh hơn nữa, vì yêu nên chúng ta biết chắc chắn là mình thuộc về Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa là lời an ủi, lời khích lệ, làm cho chúng ta được an lòng chứ không phải là lời hăm dọa chúng ta. Chúa ban cho chúng ta tình yêu của Ngài để bảo đảm rằng chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài. Rồi Ngài cũng thêm sức cho chúng ta để bảo đảm rằng chúng ta có thể thực hành tình yêu của Ngài với anh em mình và với tha nhân. Rồi Ngài lại hứa rằng tình yêu này là bằng chứng để chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ngài. Để làm chi? Để cho chúng ta đừng có rụt rè e lệ ở trước mặt Chúa. Chúa muốn chúng ta với cương vị là con của Chúa, chúng ta hãy ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Chúa, đến gần Ngài một cách đường hoàng, bởi vì chúng ta tôn trọng và gìn giữ mối quan hệ của Chúa với chúng ta, và vì chúng ta thực hành trung tín tình yêu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Đôi khi trong bước đường bước theo Chúa, không ít lần chúng ta vì lòng chúng ta cứng cỏi, chúng ta từ chối thực hành tình yêu của Chúa. Thí dụ như chúng ta từ chối giúp đỡ, chúng ta từ chối tha thứ, chúng ta từ chối không chịu ngưng nói xấu người khác, chúng ta cũng từ chối không chịu nhận sự thua thiệt về phần mình. Rồi chúng ta cũng từ chối không chịu ngưng tìm cách hạ bệ người khác xuống. Rồi còn tệ hơn nữa là đó là chúng ta từ chối không chịu im, và còn nhiều những thói hư tật xấu dính dáng đến việc chúng ta không làm chứng tốt cho tình yêu của Chúa ở trong chúng ta. Nếu chúng ta sống trong sự cố chấp cứng cỏi này thì chính lương tâm của chúng ta sẽ cáo trách chúng ta. Vì lòng thương xót của Chúa, Chúa đã hành động qua lương tâm của chúng ta để khiến cho chúng ta ăn năn xưng tội mình. Và chúng ta lưu ý đây là một ơn lớn, một đặc ân rất quý Chúa chỉ dành riêng cho con cái của Chúa. Chúa muốn chúng ta ăn năn để chúng ta có thể ra ứng hầu trước mặt Chúa mà chúng ta không bị xấu hổ. Chúng ta ăn năn để chúng ta kết nối lại mối quan hệ với Chúa, và chúng ta ăn năn hầu cho Chúa tha thứ cho chúng ta, để chúng ta có thể mạnh miệng mà cầu xin trong lời cầu nguyện của mình với Chúa. Chúng ta hãy cùng xem trong sách Châm Ngôn, tác giả sách Châm Ngôn đoạn 28 câu 9 đã viết: người nào say tai không khứng nghe luật pháp thì lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc. Vì vậy chúng ta lưu ý tình yêu của Chúa ở trong chúng ta giúp cho chúng ta được đến gần Chúa, có nghĩa là giúp cho chúng ta được sống trong sự hiện diện của Ngài. Giống như chúng ta sống ở giữa ban ngày mà chúng ta không bị xấu hổ, ở trong lương tâm của chúng ta có khứng nghe luật pháp của Chúa hay không? Có nghĩa là chúng ta có khứng thực hiện tình yêu của Chúa đang sống ở trong chúng ta hay không? Chúng ta có khứng yêu mến anh em mình bằng tình yêu của Chúa hay không? Nếu chúng ta có khứng làm điều đó thì lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nhậm và có giá trị trước mặt Chúa. Bằng ngược lại, lời cầu nguyện người ấy cũng như một sự gớm ghiếc ở trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ suy gẫm một thứ ba của bài học buổi chiều hôm nay, đó là tình yêu trong tôi là bằng chứng về sự tin chắc rằng tôi thuộc về Chúa. Chúng ta suy gẫm tiếp trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 23 và câu 24. Chúng ta xem trong câu 24: ai vâng giữ các điều răn của Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng nếu chúng ta quăng một cái chai xuống sông. Nếu miệng chai hẹp thì nước tràn vào chai rất khó khăn, và chúng ta phải chờ rất lâu thì nước mới vào trong chai để cho chai chìm xuống trong nước. Chưa kể nếu miệng chai còn bị bịt bằng cái nút thì cái chai chỉ nổi lên bền trên mặt nước và không thể chìm vì nước không tràn vào được. Trái lại, nếu miệng chai rộng và càng rộng thì nước tràn vào dễ dàng, và ngay lập tức cái chai ở trong nước và nước ở trong chai. Đời sống thuộc linh của chúng ta cũng vậy. Chỉ có một điều duy nhất để giúp chúng ta tự đánh giá mình, xem chúng ta có thật sự được ngụp lặng ở trong sự hiện diện của Chúa hay không. Đó là chúng ta có thật lòng khao khát, mở rộng lòng mình ra để đón nhận tình yêu của Chúa hay là không. Và chúng ta có để cho tình yêu của Ngài làm chủ cuộc đời của chúng ta hay không? Khi đời sống của chúng ta có tình yêu của Chúa, thì chính tình yêu của Chúa sẽ khiến chúng ta nhận biết, không những là chúng ta biết rằng chúng ta đã biết Ngài và chúng ta biết chúng ta thuộc về Ngài, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta biết chúng ta có Ngài ở cùng. Chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta thông qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta giúp chúng ta nhận biết chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Điều này là vô cùng quan trọng cho con dân của Chúa, vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh là dấu để Chúa nhận diện chúng ta ở giữa thế gian này. Đó là dấu để chỉ rằng chúng ta thuộc về Ngài ở giữa thế gian này. Đó là dấu để Chúa lựa ra chiên một bên và dê một bên vào ngày đoán xét. Chỉ có chiên của Chúa mới thuộc về đồng cỏ của Ngài và nghe tiếng Ngài. Chỉ có chúng ta là những người đã đón nhận tình yêu của Chúa và thực hành tình yêu của Chúa thì mới thuộc về Ngài và được ở trong nhà của Ngài. Cầu xin Chúa tiếp tục thương xót chúng ta, gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta để chúng ta chỉ nhìn thấy Chúa và sống một đời sống sống đạo yêu thương bằng tình yêu của Chúa, để chúng ta không khỏi bị xấu hổ mà ra ứng hầu trước mặt Chúa trong lời cầu nguyện của chúng ta, và không bị xấu hổ khi chúng ta ra đứng trước sự hiện diện của Chúa. Amen.